cố gắng làm sao. Đường hô hấp thì em nói là tức là cái nguyên nhân chủ yếu của đường hô hấp của mình là do mình ăn uống tất cả những cái thức ăn, thức uống mà nó tạo nên dịch nhầy. Tức là chẳng hạn như khi xưa mình ăn uống thịt, đồ động vật, đồ công nghệ và các cái sản phẩm công nghệ tinh chế. Do đó cơ thể mình nó tiết ra những cái dịch nhầy để nó bảo vệ cơ quan nội tạng của nó. Và chính vì vậy thì cái cơ quan chủ yếu nhất để nó làm cho đào chuyển hóa độc tố và đào thải độc tố của mình là gan, nó bị quá tải. Và khi gan mình nó quá tải rồi thì tất cả những cái allergen, tức là những tác nhân gây dị ứng, thì nó chỉ cần vào một tí xíu thôi là nó kích thích liền ngay lập tức từ đường tiêu hóa cho tới đường hô hấp. Tức là mình sẽ có dị ứng cả hai đường hô hóa và đường tiêu hóa. Về đường tiêu hóa thì chẳng hạn như khi mình ăn thức ăn lạ, nó sẽ không còn đủ khả năng để chuyển hóa nữa, và cái đường đào thải xuống của nó cũng bị quá tải. Do đó bắt buộc nó phải đẩy qua đường da. Tại vì cái đường chủ yếu nhất của mình phường đào thải độc tố là qua đường ruột, là chủ yếu nhất. Qua đường nước tiểu là thứ hai, sau đó mới qua đường da và qua mồ hôi. Khi ba con đường đó mà bị bế tắc thì bắt buộc nó phải đẩy ra đường da qua cái đường khác mà không phải qua mồ hôi, tức là qua da, qua mặt, mà thường mình thấy là những cái vùng da non. Có khi nó bị ở trong người, có khi nó bị dưới hậu môn, có khi nó bị trên mặt, có khi nó bị sau này, chứ nó ít khi nào mà nó bị ra tới cái vùng da dày. Khi mà nó quá tải tới cái đó nữa rồi, nó mới bắt đầu nó bị ra vùng da dày. Chẳng hạn như mình bị chàm, bị eczema, bị vẩy nến, bị chóc đầu. Đó, tức là khi mình biết mình đã bị tới những cái đó, tức là mình đã biết rằng mình đã bị khá nặng. Thành ra nó có cái con đường đi của nó. Và trở lại, tức là khi mà cái gan của mình nó bị bế tắc, hệ thống đào thải, tất cả các cái kênh đào thải của mình nó bị quá tải, thì lúc đó cái hệ miễn dịch mình nó cũng suy yếu. Và một hệ quả tức là máu của mình nó bị axit hóa. Thì cách trước hết của mình là mình phải chặn bớt những cái nguồn thức ăn, thức uống mà nó tiếp tục làm cho cơ thể mình, nhất là gan, nó bị quá tải. Tức là mình giảm bớt hóa chất, gia vị, đồ ăn nấu quá chín, đồ ăn còn sống, các cái món ăn chế biến quá cầu kỳ, các thức ăn khó tiêu, ăn bữa ăn quá nhiều, ăn bữa ăn tối quá trễ. Thì khi mình giảm được tất cả những cái nguồn vô như vậy rồi là mình đã đỡ được phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng những cái phương pháp để cho nó lọc, nó đẩy ra. Tức là mình có thể nhịn, giảm bớt bữa ăn tối một nửa, ăn thức ăn lỏng, ăn thức ăn nhẹ. Hay là mình nhịn bữa tối, mình ăn cháo đậu xanh. Tại vì đậu xanh nó vừa giải nhiệt, vừa giải độc, vừa nhuận trường. Hay là mình có thể uống nước cháo gạo lứt buổi tối. Và giỏi hơn nữa, pha nước táo, uống nửa nước táo, nửa nước lọc, uống buổi tối. Và mình coi như vậy là mình nhìn được buổi tối. Và cao cấp hơn nữa, một ngày weekend, một tuần một ngày, cho nó nghỉ giải lao một ngày một tuần hay là cho nó vacation. Dạ. Chỉ uống thôi. Uống nước gì cũng được cả. Mình có thể uống nước lọc, có thể uống nước cam, có thể uống nước táo, có thể uống nước gạo lứt rang, có thể uống nước rau cải luộc, có thể uống nước sinh tố. Thì chẳng hạn như nước sinh tố mình có gì? Mình có táo, mình có cam, có dưa leo, có celery, có củ cải, củ cải đỏ, thơm. Tất cả những thứ mà chua chua nó đều có thể giúp để làm sạch đường ruột, gan, mật và cái ruột già của mình. Thành ra nó mình một tuần lễ mình đi làm 5 ngày, mình được nghỉ 2 ngày. Thì giờ cái này cũng phải cho nó vacation nữa chứ. Thấy chưa? Thành cái cách đó là cách dễ nhất. Nếu mà đại chúng chưa làm được một tuần lễ liên tục thì một tuần lễ một ngày, hay là thậm chí 2 tuần lễ một ngày, thì một năm mình cũng được 26 ngày. Thấy chưa? Nếu mà 2 tuần lễ mình làm một lần thì một năm mình được tới 26 ngày. Trời ơi, để dành tiền nhiều lắm đó.
Tiền với thời giờ đó.
Đó. Đó. Thành ra dạ. Chưa đủ thì làm 2 ngày. Chưa đủ nữa lên một tuần. Thì bây giờ mình đang đi từ dưới lên hay đi từ trên xuống cũng được. Nếu mà muốn đi từ trên xuống mà làm một tuần lễ hay 10 ngày, năm một lần hay 2 lần. Nhưng mà cái đó thì phải có kinh nghiệm. Với là nếu mà để cho có niềm tin thì mình có một cái nhóm với nhau và có một cái người có kinh nghiệm về cả cái chuyện thanh lọc và có kinh nghiệm về y học, để khi nó có những cái chuyện gì đó, biến chứng gì đó mình xử lý được, thì mình có cái niềm tin. Và chủ yếu nhất vẫn là yếu tố tinh thần. Đó là không phải là chỉ là thanh lọc cơ thể mà nó thanh lọc luôn cả phần tâm lý của mình, tâm linh của mình ha. Đó là một cái quá trình tu tập như hôm bữa em chia sẻ. Do đó nếu mà bây giờ mình chưa làm được gì cả thì buổi tối, nếu mà bây giờ mình đi từ từ đi, bây giờ buổi tối mình tập nhẹ dần, rồi sau đó mình nghỉ buổi tối. Nếu mình nghỉ buổi tối mình thấy được chừng tuần lễ, 2 tuần nó ngon lành rồi, bắt đầu mình tới một bước nữa và cho nó vacation một ngày weekend. Vậy thôi. Bình thường. Thôi. chưa gì mà nói nằm nhỉ. Thì chị có thấy em á, tức là vẫn một ngày 12 tiếng, hơn 12 tiếng, tức là từ 4 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm là nhiêu? 4 giờ sáng, 11 giờ đêm, tức là cũng 16 tiếng là tối thiểu. 16 tiếng làm việc mà 8 tiếng nói liên tục là ít nhất. 9 ngày thì đâu có chết đâu. Nó chơi chưa? Phải hoạt động. Để làm chi? Không những hoạt động về thân. Em giải thích cơ chế từ từ, tức là khi mình hoạt động về thân là cơ bắp mình nó trượt. Như bữa mình nói, tức là trước hết là gì? Nó đốt hết những cái đường mà nó đem vô đó, nó trữ trong đó. Rồi sau đó nó đẩy hết tất cả những cặn bã còn đóng trong đó. Và sau đó nữa là nó đẩy hết tất cả những cái sản phẩm phụ của quá trình metabolism. Sau khi nó sử dụng hết cái năng lượng trong đó rồi, nó bắt đầu tiếp tới là nó đốt hết những cái mô mỡ, mô béo. Chỉ có trong giai đoạn đó nó mới tiêu được cái mô béo của mình thôi. Chứ còn ngoài ra bây giờ mình có chạy vô cái gym, mình tập thể dục, mình chạy sạch sự trên máy một ngày 2 tiếng. Mình có chạy bộ một ngày 2 tiếng ở ngoài trời, không tiêu hao được bao nhiêu calorie cả. Nó chỉ làm cho cơ bắp mình nó săn hơn, nó chắc hơn thôi. Chứ không tiêu hao được calorie. Chỉ có lúc trong lúc nhịn, nó bắt buộc nó phải đốt năng lượng đó để nó cung cấp cho mình thôi. Đó là lý do tại sao mình phải hoạt động trong lúc. Rồi chưa phải hoạt động về thân thôi như vậy. Một ngày, hai bữa hay ba bữa, tới bữa ăn chính, khi mình cầm ly nước uống, thì trong cái này anh chị mở ra trong cái đĩa mà em ghi, em cũng có ghi rất là kỹ. Tức là tới cái giờ ăn, cầm ly nước lên, xong rồi mình uống một ngụm, mình nhai y như mình nhai cơm. Tức là một nửa ly nước này thôi, mình nhai tối thiểu 15 phút. Trời ơi, có ai có ai thực tập cái phép nhai dầu mè chưa? Có 2 muỗng dầu mè thôi mà nhai đến 10-15 phút, uống chi đây cả nửa ly nước của người ta cả 150 ml mà không nhai 15 phút nửa tiếng ra được. Có 2 muỗng cà phê tức là 10 ml thôi mà còn nhai 10-15 phút. Thấy chưa? Tức là khi mình nhai như vậy để làm chi? để cho nó cũng vậy, tất cả các cái tuyến nước bọt, tuyến tiêu hóa nó vẫn làm việc để nó tống, nó làm sạch vi tế hơn. Hồi nãy là mình làm sạch cái phần thô, bây giờ mình làm sạch cái phần tế, tức là hồi nãy là mình đi về cơ thể học, bây giờ mình làm sạch đến phần sinh lý học, tức là tất cả những phản ứng trong cơ thể, tất cả những cái nội tiết tố vẫn phải tiết, tất cả các cái tuyến của mình nó vẫn phải làm việc bình thường để nó tống sạch hơn. Sau khi nó sạch cái phần thô đến cái phần tế một tí xíu thì bước đó cái tâm lý của mình nó mới thư thái. Thì coi như là nó sạch từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Thành do đó một ngày vẫn phải 3 lần hay là 2 lần tối thiểu tới cái giờ bữa ăn chính, mình vẫn phải cho nó nhai vẫn như vậy hết. Đó, thì nó phải có lý do đàng hoàng chứ phải. Với cái thứ hai, cơ bắp mình phải cho nó làm việc, nếu mình không nhai thời gian cái nó cứng hàm.
Thầy... nếu mà mình không nhai nước, mình nhai nước bọt được không thầy?
Là... nó không có kích thích, nó không có kích thích ra nhiều. Dạ, tại vì có những người khi không có một cái gì vô nó không có kích thích, tại vì muốn có cái nước bọt tiết ra, tức là phải suy nghĩ, hay là phải tới bữa ăn, hay là phải có một cái tác nhân, cái mùi, cái vị, phải có cái gì nó kích thích thì nó mới tiết ra nước bọt, chứ còn nếu không thì nó không tiết. Và mình cũng không muốn cho hệ thần kinh mình nó kích thích nhiều khi mà mình không có thức ăn vô, do đó mình phải dùng cái này để mình kích thích nó.
Dạ, thưa thầy ạ, người mà huyết áp thấp với cả người mà gầy thì làm thế có hại
không? Thì hầu như là 95% cái nhóm mà tụi em thanh lọc là cỡ như em là mập nhất, cho tới những người mập hơn em. Đó, thành ra không có sợ gì hết trơn đó. Đó, thành ra mình thanh lọc như vậy không phải chỉ để giảm cân mà để cho nó sạch. Dạ. Thành không có sợ cái thấp huyết áp. Không có sợ thấp huyết áp, thì giả sử như trong trường hợp nó thấp huyết áp thì trong làng thì em không có điều kiện để bắt ép nước sinh tố này kia, thì chẳng hạn như với người nào mà yếu quá thì trong mấy bữa đầu sẽ một cái ly nước như vậy, sẽ cho chừng một muỗng mật ong, cho tí xíu muối hàng chanh cho nó có mùi, với cái thứ hai nó có vị chua chua để nó vào gan, nó lọc gan. Còn những người hết, còn nếu mình ở nhà có điều kiện hơn thì mình có thể lấy nước trái cây hay là nước rau cải mình luộc thảy, chỉ cần rửa sạch thôi, cả gốc cả rễ cả trong cả ngoài gì thảy vô hết luộc lên, thì cái đó là nó cũng có. Hay là mình muốn sang nữa là mình ép nước sinh tố, ép nước trái cây tươi thì nó vẫn đầy đủ hết. Nếu mà nhìn kiểu đó thì nhìn cả tháng trời cũng bình thường, không có thấy mất ký, không thấy gì, chỉ thấy nhẹ nhàng hơn, thấy khỏe khoắn, thấy tỉnh táo hơn thôi. Đúng, anh nói đúng. Thành ra ở trong này em dặn rất là kỹ. Ở trong này em nói rất là kỹ, tức là nếu mà cái giai đoạn anh ra, cái giai đoạn anh ra thì hôm trước em nói rồi, tức là làm sao, nếu mình đây là một cái pháp tu, đây là một cái pháp tu chứ không phải chỉ là vấn đề thanh lọc, tức là mình cũng vậy, mình luôn luôn mình đi theo cái nguyên tắc của 4 tầng năng lượng. Giai đoạn đầu từ cái vấn đề ăn uống cũng vậy, từ vấn đề tập thể dục, tất cả em luôn luôn đi theo 4 tầng năng lượng. Thứ nhất, thô nhất và thấp nhất, tức là mình làm sạch cái thân vật lý của mình. Cái tầng thứ hai là mình làm sạch cái phần sinh lý của mình. Và phần thứ ba tức là phần tâm lý, và cuối cùng là phần tâm linh. Tức là khi mà mình nhịn là mình phải tập lắng nghe. Chẳng hạn như khi bụng nó đói, nó cồn cào, mình thấy nó co bóp, nó quặn, nó thắt, mình thấy axit nó tiết ra, mình thấy cái dòng nó đi ấm, đi lạnh, thấy không? Rồi xong bắt đầu mình xem cái tâm hành của mình, tới cái giờ ăn, khi mình nghe, mình thấy cái phòng ăn, mình thấy cái bếp, mình nghe cái mùi, mình thấy cái vị, tất cả những cái đó mình xem thử coi cái tâm hành của mình nó khởi lên như vậy thì cái phản ứng sinh lý của mình nó ra sao. Chẳng hạn như mình bắt đầu thấy tiết nước bọt, mình chưa ngửi thấy mùi chua mà mình mới chới nghĩ tới cái tô canh chua thôi là nó đã tiết nước bọt. Thì khi nó tiết nước bọt như vậy thì sao, thấy cái bao tử bắt đầu cồn cào. Thì mình tập lắng nghe như vậy, và sau khi mình lắng nghe kỹ thì mình sẽ làm chủ được, và bắt đầu lúc đó mình dứt niệm một cái là tự nhiên nó cắt, phản ứng nó ngưng. Thì đó là cái giai đoạn để cho mình tập lắng nghe. Rồi sau khi mình làm chủ được dần dần như vậy thì mình bắt đầu tiếp xúc màu, mùi, vị. Nhưng mà mình thấy là mình thấy, chứ mình không để cho nó khởi niệm để nó tiếp. Đó là phương pháp tu, và để mình tập dừng dần dần, giống như bây giờ mình nghe tiếng chuông, nghe tiếng động thì mình dừng. Thì đó là mình mới dừng ở bên ngoài. Bây giờ mình bắt đầu đi sâu hơn tí xíu là mình dừng cái tâm, những cái tâm hành của mình. Thì khi mình dừng được cái tâm hành thì mình bắt đầu đi một bước xa hơn, là mình làm chủ. Khi nào mình muốn khởi thì nó lên, mình không muốn khởi nó ngưng. Khi nào mình muốn làm việc là mình động não, mình làm việc xong rồi là mình để cho nó lắng, chứ không có để nó lo lắng cái chuyện ngày mai chưa tới mà hôm nay mình lo muốn bánh đít, đúng không? Thành như vậy mình hao năng lượng về những cái phóng tâm. Và không phải hao năng lượng không thôi, nhưng mà nãy em nói rồi, tức là khi mà mình vừa phóng tâm ra thì cái từ trường của mình khi mà mình vừa phóng tâm ra là cái từ trường của mình nó sẽ bị cái từ trường trên satellite hay là trong vũ trụ này nó capture liền ngay lập tức. Và nếu mình chỉ cần mà sơ sẩy niệm một tí xíu thôi thì cái tỷ lệ giữa tất cả những cái từ trường xấu và từ trường tốt trên đó, từ trường tốt chưa được 1%, 1/1000. Thành mình chỉ cần mà phóng tâm khởi niệm một cái là mình là cái receiver, mình bị nó thu hút liền ngay lập tức và nó vô cái tàng thức mình không hay. Đó, chứ không phải nó chỉ hao cái năng lượng không thôi, mà sau đó là mình bị ảnh hưởng trong cả một cái quá trình của mình tu tập. Thành ra đó, khi mà mình sau khi mình nhịn ăn rồi mà trong quá trình đó mình vẫn tập làm chủ được như vậy, thành sau khi mình ra là mình phải cố gắng kéo dài cái thời gian đó càng lâu bao nhiêu, tức là công phu mình càng cao bấy nhiêu. Nếu không thì nó nguy hiểm hơn. Trở lại vấn đề, nó là hai mặt của vấn đề, một bên lợi thì nó sẽ có cái hại kế một bên. Tại sao? Tại vì khi mà mình chưa nhịn thì cái lớp màng nhầy xung quanh ruột mình nó dày, chất bổ vào không được thì chất độc cũng vào không được, hay nói chung là nó cản lại. Thành lỡ mình ăn chất bổ thay vì nó vô 100% thì nó vô được có 50-70%, thì giả sử bữa nào mình hư ăn, mình ăn bậy, nó cũng vô một tí thôi, còn bao nhiêu nó cản nó đẩy ra. Rồi thêm nữa cái gai lưỡi của mình nó cùn đi, nó không có sắc bén nữa, tất cả khứu giác vị giác của mình nó bị cùn nhục đi, nó không có sắc bén, do đó mình phải ăn nhiều mà nó không vào được bao nhiêu. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình thanh lọc, khứu giác, vị giác, thính giác của mình nó rất nhạy, đường ruột của mình nó đã sạch, tất cả lớp cản là bây giờ nó đã biến mất. Thành ra bây giờ mình chỉ cần mới ngửi cái mùi, thấy cái vị thôi, nhảy qua tầng thứ 2, tầng thứ 3 liền, là mình đã thỏa mãn cái năng lượng cho cơ thể mình rồi. Thấy chưa? Bây giờ mà mình ăn cái tỷ lệ bình thường, mình ăn một ngày 3 bữa, một bữa một tô đầy. Bây giờ sau khi lập xong, mình chỉ cần cắt đi, mình chỉ cần 70%, đó là tối đa thôi. Nếu mà mình vẫn giữ nguyên như vậy, tức là mình lên cân cái dèo liền. Tại vì mình mới ăn cái tầng năng lượng bằng cái thứ 2, thứ 3 thôi là mình đã đủ năng lượng cho cơ thể rồi. Bây giờ thêm một cái, mình ăn cái kia vô bao nhiêu, cái tốt nó vô một cái, gần như 100%, lên cân ngay lập tức. Mà lỡ ăn bậy, bữa nào mà bị cám dỗ không làm chủ được, ăn bậy một cái nó cũng vô luôn. Đó là lý do tại sao ngày xưa mà nó nói quý thầy đã làm fail là lý do đó. Ăn mì gói, ăn những cái bánh ngọt, ăn này kia thì nó vô cực kỳ. Thành sau đó, trời ơi, chỉ nhìn xong, chưa nhìn không thôi là vừa bung ra một cái là nó xì liền lập tức ngày thứ 2, ngày thứ 3. Đó, thành ra phải rất là cẩn thận khi ăn ra. Thành bởi ở đây em chỉ rất kỹ cách ăn trở lại sau khi ăn ra, từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ tư, mà sau đó là nó đi dài dài luôn. Thành khi mình phải hiểu được cái cơ chế như vậy, thành mình phải rất cẩn thận, mình coi đây là một phép tu, và cái ý chí của mình rất là quan trọng. Và khi mình hiểu được cái nguyên tắc rồi thì mình sẽ cân nhắc được, còn nếu mình không hiểu thì lúc đó mình không thấy được cái lợi và cái hại hai mặt của nó. Thành ra một ngày, một tuần là một năm mình được đến 52 ngày, còn hơn là đi 10 ngày để dành được nhiều tiền đúng không? Còn nếu không thì cái 2 tuần đó, chứ 2 tuần nó quay đi quay lại lẹ lắm, thì cái 2 tuần làm ngày, 2 tuần làm ngày thì cũng khá đó, có vẫn hơn không. Rồi thì đó là cái bệnh của đường tiêu hóa, thì mình có cái thứ nhất là bị nó khi nó dị ứng vô thì nó đẩy xuống đường tiêu hóa. Khi nó nằm trên cái đường mũi này thì nó sẽ làm cho mình bị dị ứng đường hô hấp, tức là nó làm cho mình viêm xoang, nó làm cho mình viêm phổi. Và cũng vậy, nó làm khi mà chất nhầy nó ra nhiều quá thì nó sẽ làm bế tắc và mình thở không thông. Thì lúc đó mình sẽ ngứa cổ, mình sẽ ra nước mắt, mình sẽ nhảy mũi, mình sẽ chảy mũi. Mà cái phản ứng đó, mà nếu mà mình không phát hiện sớm, mình không chặn nó sớm thì nó gọi là chain reaction. Nó giống như cái phản ứng của bom nguyên tử vậy đó. Tức là khi mà nó kích thích mình rồi á, là tất cả những cái chemical nó cứ tiếp tục, nó đẩy 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 nó liên tục. Thành ra cái động tác mà hôm trước em chỉ là gì? Tức là khi mà mình chuẩn bị tiếp xúc một luồng không khí lạnh hay là một luồng không khí dơ, hay là khi mình thấy mình không khỏe là mình phải xoa bóp tay mình, đánh để mình chuẩn bị hết. Thì khi mình tiếp xúc một luồng không khí lạ, một luồng không khí lạnh, dơ, bụi, thì lúc đó là nó đã chuẩn bị rồi, thì nó cảm lại được ngay lập tức và nó có cái hệ thống điều hòa, nó điều chỉnh mình liền. Thì do đó khi mà nó vừa đụng cái đó là nó chặn ngay lập tức. Còn nếu mình không chuẩn bị như vậy thì nó sẽ thấm sâu. Và lúc mà mình đẩy nó ra thì nó phải mất một khoảng thời gian nó đẩy ra, và trong lúc đó thì nó đã có cái chain reaction, nó bắt đầu rồi. Thành mình vừa bị là mình làm liền. Thấy hơi nhảy mũi, mũi bắt đầu chảy hay là bắt đầu thấy ngứa ngứa mắt là mình làm liên tục cho đến khi nó ngừng thôi. Đó, cho đến khi nó ngừng thôi. Tay, xoa mũi, xoa má, xoa trán, nhất là hai cái lỗ tai. Cái lỗ tai của em nữa là chẳng hạn như khi mà mình bị ho thì thấy ở dưới cái vùng cái tai của mình ha, dưới cái vùng tai của mình phải chà vuốt nó nhiều một tí xíu nữa thì để cho nó vùng này nè ha. Thứ nhất là cái vùng dọc cái ngay giữa hai con mắt sống mũi này, là cái thứ hai nữa là vùng hai cái ấm để ấm khí, còn đây là cái cổ họng của mình. Thì mình cứ vuốt xuống, lấy hai cái ngón tay trỏ của mình vuốt nó xuống để cho nó thông đàm. Và đồng thời mình cũng sử dụng cái này y như là tác dụng động lực học, tức là khi mình kéo xuống như vậy thì tất cả những cái đàm nhớt ở đây nó sẽ được trôi xuống hết, nó không có ứ đọng lại, thì như vậy nó sẽ thông khí, nó ấm, vi trùng hay là siêu vi trùng nó không có bám được và nó không làm kích thích mình. Tại vì khi nó bám ở đó thì nó sẽ sinh sản, khi nó sinh sản thì nó nhúc nhích và nó làm irritate, và làm khi nó irritate thì nó làm mình phải ho. Thêm cái nữa là nó sinh sôi nảy nở thì để bảo vệ cơ thể mình, thì cơ thể mình lại tiết ra nhiều dịch nhầy, và cứ như vậy thì nó là một cái vòng luẩn quẩn gọi là chain reaction. Thì khi nó tiết ra nhiều thì nó sẽ làm cho cái đường thở của mình, ống thở mình nó ít, mà mình thở được ít thì mình thiếu oxy, thiếu oxy thì lúc đó nó lại bắt mình phải ho nhiều để cho nó bung lên, để cho nó có đủ oxy. Thì nói chung là nó có một loạt những cái phản ứng nó xảy ra liên tục. Nước mắt chảy ra cũng để đẩy hết tất cả những cái tác nhân mà nó lên nó bám. Nước mũi chảy ra cũng muốn nó tống ra. Nói chung đó là những cái phản ứng cơ thể mà nó muốn tống ra hết để nó đừng có xâm nhập vào nội tạng. Thành ra nếu mình chuẩn bị càng sớm bao nhiêu thì nó mới nằm ở vòng ngoài. Nếu mình chuẩn bị trễ thì đi vào sâu, mà nó đi vào sâu thì là nó càng nhiều ngõ ngách. Do đó cơ thể mình nó cùng một lúc nó phải tống ra nước mắt, nước mũi, phải ho. Đó là mình phải làm cái đó, mà mình phải hạn chế bớt tất cả những thức ăn nha. Tại vì nó có khoảng vài trăm cái tác nhân gây dị ứng. Tùy theo mùa, tùy theo cơ địa. Thì mình phải để ý. Mỗi người nó sẽ mỗi khác. Và mình biết cái thứ nào nó bị dị ứng thì mình phải hạn chế tiếp xúc với cái môi trường đó, hay là cái thức ăn, thức uống đó. Cảm cúm thì mình cũng có thể giải quyết giống như cái bệnh phòng chống như nãy. Thì mình cũng đánh dọc cái vùng mũi, làm ấm cái vùng bụng để khí huyết nó lưu thông, vùng gan, vùng bao tử, để cho tiêu hóa mình nó có khí huyết, nó được khí lực mạnh mẽ, làm ấm cái vùng tai ha. Rồi khi ăn uống thì hôm bữa mình chỉ rồi, tức là chỉ khi nào mình liệt giường hay là mình mệt quá đuối thì mình mới bắt đầu nấu cháo ăn. 1-2 ngày đầu nên nghỉ uống nước nóng, uống nước chanh, uống nước gừng. Và đặc biệt khi mình ho thì mình nên nhai vỏ chanh hay là vỏ cam, mình cho tí xíu muối hay là cách một lát gừng nhai và chỉ để ngay cổ thôi, đừng có nuốt. Tại đây là cái cửa ngõ, cửa khẩu nó đi vào, và chất dịch, chất đàm nó thường tiết ra ngay đây. Nếu mình nuốt xuống đây thì nó đi vào bao tử, nó chẳng có tác dụng bao nhiêu cả. Thành ra mình cứ nhai thì mình để ngay đó, rồi lâu lâu khi nó tan hết rồi thì mình bắt đầu là nhai vài ba cái nữa, là mình để cho cái thuốc nó tan ra và nó thấm và nó ly giải hết. Có chanh muối thì tốt nhất. Thành ra đó chanh muối rất dễ làm, đại chúng mỗi người nên có một hũ ở nhà xài quanh năm. Chanh muối thì dễ, mua chanh xanh về rửa sạch, bóc cái cùi đi, xong rồi nếu mà muốn ăn nhanh trong vòng 6 tháng thì ra cái chỗ nào có cái nền xi măng nhám nhám, chà bớt cái vỏ xanh đi, xong rồi rửa sạch, bỏ vào hũ keo. Mỗi trái chanh bỏ chừng 2 muỗng cà phê muối, đậy nắp lại đem ra phơi nắng. Cứ vài ba ngày xoay tròn tròn, vài ba tuần lật ngược, lật lên lật xuống, nói chung làm sao xoay cho nó đủ hết để nắng nó tiếp xúc được hết tất cả các mặt. Rồi nó đủ ngày đêm. Thì là với điều kiện như vậy thì 6 tháng sau có thể xài được. Dĩ nhiên nó không tốt bằng mình để 1 năm. Để đúng 1 năm thì nó tròn được đúng 4 mùa. Và cái chu kỳ của nó trọn vẹn, càng lâu càng tốt. Thì mình ngâm khô như vậy nó chín mau hơn và nó mạnh hơn là ngâm nước. Để ngoài trời ngày đêm vậy thôi. Mùa hè, mùa đông, mùa tuyết gì cứ để đó lâu lâu, cứ vài ba ngày ra xoay để cho nó tiếp xúc đầy đủ đều đặn hết. Còn cái cách thứ hai là mình không cần mài luôn, để nguyên vỏ, chỉ cần rửa sạch thôi. Rửa sạch xong rồi bỏ muối rồi, rồi không để nước gì trên, cứ cho một trái chanh vậy, 2 muỗng cà phê muối, rồi đem ra phơi nắng như vậy. Đâu có đậy nắp kín lại mà, đậy nắp kín lại thì tự động nó sẽ rút cái nước trong chanh ra. Đến khi đúng ra nếu mà làm kỹ mà ngâm phơi nắng tốt như vậy á, thì khi mình thấy mình cắt cái trái chanh ra là mình thấy cái vỏ chanh nó không còn cứng nữa, nó mềm mà nó dẻo, nó rất mềm, nó dẻo lắm, chứ nó không còn một tí xíu gì cứng trên. Và thậm chí tất cả những cái màng ở trong, bình thường mình thấy nó dai nhách chứ gì, nhưng mà khi mình làm xong đó là nó mềm hết, nó mềm mà nó dẻo, chứ nó cũng không còn cứng, không còn dai gì cả. Thành ra cái ngâm khô như vậy đó, tác dụng nó đó, cái năng lượng nó mạnh hơn là ngâm nước rất nhiều. Có những người ta ngâm, người ta đổ nước muối vô, mà ngâm đổ nước muối thì tác dụng nó thua rất là xa. Thì lúc đó trong trường hợp đó là mình chỉ cần cắt một tí xíu thôi, bằng khoảng cái đầu ngón tay út mình vậy thôi, là mình cứ để đó mình ngậm, để ngậm, rồi lâu lâu mình cắn vài ba cái cho nước nó tan ra. Thì một cách 2 tiếng mình ngậm miếng như vậy là nó giải quyết được hết tất cả những cái bệnh đường hô hấp hay là rối loạn tiêu hóa. Rồi cảm cúm, ho, khan tiếng, ho đàm thì nó cái giống như cái này, tức là mình có thể sử dụng cháo, mình có thể sử dụng gừng, có thể sử dụng dưa leo, cà rốt. Cái ho khan, mấy cái ho khan đó thì mình có thể sử dụng chanh mà mình cắt mỏng ra ha. Chanh mình cắt lát thịt mỏng cả vỏ vậy luôn, cái mình cho một tí xíu mật ong, mình đem ra mình để mình phơi sương khoảng chừng 15 phút nửa tiếng, xong mình vô mình nhai từng lát một, mình nhai từ từ nhai cả cái vỏ như vậy. Mình có thể lấy đậu xanh, mình nấu nước đậu xanh, đậu xanh tươi không cần rang, mình nấu nước đậu xanh lên, mình uống cái nước đậu xanh đó. Nếu có giá thì mình ép mình vắt lấy nước ra mình uống. Có củ cải trắng cũng vậy, ép nước củ cải trắng ra uống thì nó sẽ giải quyết cái ho khan liền. Ông uống chừng, tức là uống chừng 1-2 lần một ngày thôi, chứ không nên uống nhiều. Dạ, mỗi lần mình chỉ cần 100-200ml thôi. Và chừng 2 ngày, trung bình khoảng chừng 2 ngày là mình nó ra đàm lên. 2 ngày nó ra đàm lên, thì khi nó ra đàm rồi thì nó bắt đầu nó nhẹ. Và mình, cái đàm ít thì không sao, nếu đàm nhiều quá thì mình lại sử dụng cái chanh muối hay là cái gừng.
Đĩa. Cái đĩa, dạ. Xong mình phơi chừng mấy tiếng hồn.
Dạ không, phơi chừng 15 phút nửa tiếng thôi. Dạ. Tức là mình lấy cái đĩa mình cắt chừng 10 lát vậy đó. Lấy cái đĩa mình cắt chừng 10 lát chanh như vậy, xong mình cho chừng 1-2 muỗng mật ong, tức là nó vừa đủ tráng hết trên mặt. Dạ, xong có mình đây mình đậy lại cho coi. Nó có cái tác dụng thanh nhiệt. Ha, nó có tác dụng thanh nhiệt với nó quân bình cái âm dương đó chứ. Cái nước xương nó khác.
Xương nó những người phương đêm rồi.
Dạ, buổi bắt đầu từ 6 giờ tối trở xuống là nó có, chỉ ngoại trừ mùa hè. Mùa hè nó mới không có thôi, chứ còn mấy mùa kia là tự nhiên khoảng 6 giờ khi mặt trời lạnh rồi đó là nó xuống. Mình không thấy, nhưng mà nó ẩm ẩm trong không gian đó, chỉ còn không phải là xương xuống mà ướt đẫm thôi. Còn nếu mà những cái mùa hè thì khi là 8-9 giờ tối mình mới bắt đầu, tức là mặt trời tắt xuống rồi thì nó bắt đầu nó mới xuống. Rồi tất cả các cái bệnh suyễn cũng vậy. Suyễn thì mình hạn chế hết tất cả những cái sản phẩm sữa, chi, yogurt, milk, tất cả những cái chất kích thích, hóa chất, và thực phẩm tinh chế. Cái này thì mình phải cẩn thận, nhất là trong những ngày gần rằm, tức là 13, 14, 15, 16 hay là ngày 29, 30, mùng 1. Tại vì những cái ngày đó là những cái ngày mà trăng nó lên, nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh. Trăng lên, trăng xuống, cái chu kỳ của trăng nó sẽ ảnh hưởng cái bệnh suyễn, nhất là bệnh suyễn hàn. Chuyển lạnh đó, tức là khi mà mình lạnh hay là cái cơ địa của mình hay dễ ho hen, khó thở, người mình nó hay bị lạnh nhiều hơn là nóng. Trong này cái tốt nhất mà trị cho nó là cái củ cải với cái cành tây. Hai cái đó là hai cái mà giúp cho suyễn nhiệt tốt nhất. Đối với suyễn hàn đó, thì mình dùng cái củ cải với cà rốt. Trong trường hợp đó là tại vì chị dị ứng ở đó thì thôi đừng uống đó. Vậy thì trong trường hợp đó thì mình nên uống nước gừng. Dạ, uống nước gừng. Và ngậm chanh muối thì tốt hơn. Dạ, trong, nếu mà như vậy thì uống nước gừng hay ngậm chanh muối. Nóng á. Suyễn nhiệt nóng thì mình dùng cái celery. Với cái cải. Mình ép nước lấy cho uống.
Thầy, nó có tác dụng xấu hay sao mà thầy không có cho trong
danh sách
này?
À không, tại vì nước táo thường là người ta uống riêng. Dạ, nước táo giống như cái nước cà rốt, tức là một mình bản thân nó, là tại vì thường là nó uống riêng, chứ nó tại vì nó có cái độ ít. Thì thường là nó phải pha ra tỷ lệ, tức là nếu mà mình muốn ép nước táo là mình phải pha tỷ lệ 1:1 hay là 1:2, tức là một phần nước táo, một phần nước, hay là một phần nước táo, hai phần nước, và mình uống như là có dung dịch đẹp, chứ mình không có pha nó với tất những cái thứ khác. Tại khi mình pha nó với những thứ khác thì nó sẽ phân hủy. Dạ.
Nước táo chung với cà rốt thì có vấn đề gì?
Nó sẽ mất cái beta carotene.
À vậy.
Dạ, nếu mà
táo riêng, cà rốt riêng à?
Dạ. Tại vì cái táo mà gặp cái táo mà nó chín, hay là cái táo mà chẳng hạn như cái táo Fuji á, thì nó ngọt. Còn nếu mà táo xanh hay táo vàng nó hơi chua. Thì nó chua thì hôm bữa mình nói rồi, cái là cái cà rốt đó nó có rất nhiều cái tác dụng tốt, nó cũng là một cái dung dịch căn bản. Nhưng mà nếu mà đụng cái gì mà nó hơi chua chua vô là nó trung hòa hết tất cả những. Còn bệnh gì nữa không à? Đau khớp. À, bệnh thấp khớp. Bệnh thấp khớp thì chủ yếu nhất là bây giờ mình hạn chế bớt chất ngọt, chất âm. Cà chua, cà tím. Rồi mình có thể sử dụng, ở đây có một cái toa thuốc. Có cái toa thuốc này thì mình có thể ngâm lâu dài, mình có thể sử dụng được cũng khá nhiều. Tức là trong trường hợp mình bị sưng khớp, đau nhức, bong gân, trặc khớp thì mình có thể uống trong, mình có thể đắp ngoài được hết. Nó cũng rẻ chứ nó không đắp, nó chỉ có giỏi lắm là chắc chừng mười mấy, 20 đồng. Vô mấy tiệm thuốc bắc, nếu ai có quen Việt Nam thì nhờ mua Việt Nam. Có như ở đây chắc tôi vô tiệm thuốc bắc là nó sắc cho mình một thang này. Mình về mình kiếm một cái chai thủy tinh, khoảng 3 lít, 4 lít. Mà thường mấy cái chai rượu á, mấy chai rượu mà chai rượu màu á, nó có màu hay là thủy tinh chai mà to dưới trên cái cổ nó nhỏ, cho vô hết xong mua rượu bỏ vô. Thì nó có một cái thứ mình phải bỏ riêng, tức là khi người ta bán cho mình thì cái xạ hương, cái xạ hương người ta nó sẽ có một cái chai nhỏ nhỏ riêng. Thì sau khi mình bỏ hết tất cả những cái thành phần này vô cái chai rồi thì lúc đó mình mới bắt đầu đổ rượu vô. Rồi sau đó mình mới đổ xạ hương xong mình khóa nắp đậy lại, đem vô dưới đất.
Được phèn là bỏ vô trước hay sau?
Bỏ vô luôn hết, bỏ vô trước hết, chỉ có cái xạ hương là bỏ vô sau hết. Rồi em chôn dưới đất. Thì chôn dưới đất mình để vậy càng lâu càng tốt. Thì chẳng hạn như sau 3 tháng thì mình có thể lấy lên mình chế qua một cái keo khác một ít, khoảng 100-200ml mình để mình sử dụng. Rồi sau đó mình đem mình chôn mình cất lại. Cứ khi nào mình xài hết mình đem lên thì mình để càng lâu càng tốt. Cái này mà bong gân trạc khớp chỉ cần bỏ vô bó, xoa bó một tí xíu nó hết. Khi nào mà đau nhức thấp khớp hay là mình thấy máu huyết mình không có lưu thông, trong trường hợp mình bị té, bị giật hay là bị tai nạn chấn thương mà máu bầm, mình cũng có thể sử dụng cái này để nó thông khí huyết, nó tan máu bầm. Đây là cái toa thuốc để cho mấy người võ sư người ta đánh mà khi bị nội thương hay là bị ngoại thương. Thành ra cái toa này mình có thể để sử dụng càng lâu càng tốt. Khi uống thì mình chỉ cần khoảng chừng 5 đến 10 cc thôi, tức là một cái chung rất nhỏ. Mình uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Thầy con hỏi, đất là mình để ngoài trời. Nếu mình ở bên Đức này mình muốn cao thì đâu có chôn dưới đất được, thì mình để dưới hầm được không
thầy? Thật ra mà chôn dưới đất thì để ngoài trời á, tức là cái nguyên tắc của nó vẫn để là tự động mình lấy cái năng lượng của vũ trụ và mình quân bình cái âm dương của nó. Tức là nó sẽ tự động nó điều chỉnh cho mình. Đó thì cái mục đích chỉ là vậy thôi. Chẳng hạn như khi trong cái kỹ thuật mà sao chế thuốc nam thuốc bắc mà người ta có cái sao thử thổ, có những cái nó phải qua những cái công nghệ tinh chế biến để làm chi, để nó đưa cái tác dụng, cái công dụng nó lên tới cực độ. Mà một trong những cái mà khi mình đem ra ngoài trời, tức là tại vì nó có khả năng thu hút cái năng lượng của vũ trụ, và khi mình để ngày để đêm như vậy á, tức là mình quân bình lại cái âm dương. Thì khi cái đó nó quân bình với cái năng lực mạnh như vậy thì mình đưa vào cơ thể mình, tức là nó là cái tác nhân để nó điều chỉnh lại cái quân bình âm dương trong cơ thể mình. Thì khi cơ thể mình được quân bình rồi thì tất cả vấn đề nó được giải quyết hết. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai đơn giản nhưng mà nó tùy vùng. Tức là rau má. Rau má chỉ cần mỗi ngày 2 lá thôi. Hay 2 lá. Mỗi ngày chỉ cần 2 lá rau má thôi chứ không cần nhiều. Ha, mỗi ngày chỉ cần 2 lá rau má thôi là mình có thể trị được cái bệnh thấp khớp này. Cái này thì ở bên Úc người ta sử dụng rất là nhiều, tại vì cũng một cái sự phát triển tình cờ. Thì sau này có những cái báo cáo khoa học người ta sử dụng cái này cũng khá nhiều, nhưng mà có vùng mình trồng được nhiều, có vùng mình không trồng được. Cái thứ ba nữa là cái này nó bệnh gout, hôm trước mình nói rồi, cái bệnh gout đó. Cái này thì nó khác với khớp. Khớp tức là nó sưng trong các khớp. Nó có 2 loại khớp, thứ nhất là viêm khớp dạng thấp, và cái thứ hai là viêm khớp chịu lực, tức là viêm những khớp lớn, tức là khớp hông, đầu gối,
cùi chỏ. Không
dạ, thì không, thì cái này, cái dạng này là cái dạng thông thường nhất nè, tức là nó bị các cái khớp nhỏ, tức là các cái đốt ngón tay, ngón chân, và cái khi nó đang nó sưng và cái xương nó lớn lên. Đó, thì cái đó là cái dạng phổ thông nhất.
Con nó bị cái đó.
Dạ.
Mà thầy nó
chỉ có nhai sống vậy thôi, rửa sạch nhai sống thôi.
Nhai 2 lá
đều đặn mỗi ngày vậy đó. Dạ, buổi sáng, cái sáng rồi lúc bụng đói là cái nhai đều 2 lá mỗi ngày.
Thì
cũng được, nếu mà mình không có, nếu mình không có cây tươi thì có phải làm vậy thôi. Bây giờ mình nói tới cách phòng chống bệnh ung thư. Phòng ung thư thì giờ mình có nhiều cái dung dịch cũng khá. Mình có cái thứ nhất đơn giản mà dễ nhất, dễ kiếm nhất, tức là xả. Sả, lemongrass. Đấy. Tức là sả mình chỉ cần xả mình chỉ cần mỗi lần mình cắt chừng 5 đến 7 lát ha, mình cắt từ 5 đến 7 lát, nhưng mà mình đừng có cắt trước, khi nào ăn thì mới đó cắt. Chẳng hạn như mình mua nguyên tép về, mình để trong tủ lạnh, xong rồi mỗi lần đó, là mình cắt chừng 5 đến 7 lát, mình xách bầm cho nó nhuyễn ra, cho vô ly nước. Cái ly nhỏ nhỏ như cái cốc này á, cho vô đó chừng 5 đến 7 lát, xong mình bầm nhỏ ra, mình chế nước thịt sôi vô, đậy nắp lại để chừng 15 phút. Rồi sau đó mình uống, y như uống trà. Cứ một ngày mình làm 5-7 ly như vậy, tức là mình thay thế y nước uống. Cái trường hợp này thì mình sử dụng khi mình đã phát hiện mình có khối u. Khi mình có khối u thì mình mới uống nhiều như vậy. Còn khi mình chưa có khối u, chưa có gì mình muốn phòng, thì một ngày mình chỉ uống 1-2 cái. Tại sao cái khi uống này nó sổ rất nhiều, nó bắt mình đi cầu ra phân đen, rồi khi ra phân lỏng. Cái mục đích của nó là nó có những cái hóa chất là nó đi, nó tiêu diệt hết tất cả những tế bào nào bất thường, những cái tế bào nào già lão hóa mà chưa kịp đi hay là diệt hết. Đó, thành ra tế bào ung thư là một loại tế bào bất thường đối với cơ thể mình, và nó là tự động nó phát hiện được. Đó là xả là cái dễ nhất. Cái thứ hai là cái măng tây. Mình nói rồi, nhưng mà măng tây thì mình phải kiếm được cái măng tây tươi. Tức là khi mình thấy măng tây mà người ta mới vừa nhập hàng về tươi thì mình về là mình ép nước mình uống liền, không nên để tủ lạnh lâu.
Đó. Không có nấu lên.
Không, ép nước tươi, uống nước tươi luôn. Cái thứ ba là mình ăn chuối thịt chín. Cái vỏ nó thâm đen, tức là nó bắt đầu nó mỏng đi á. Cái thứ tư nữa là cái dung dịch aloe vera, tức là cây Adam của mình đó. Cây đó thì cũng dễ kiếm, dễ trồng. Mình chỉ cần gọt hai cái lớp gai, hai cái đường gai hai bên, mình rửa sạch cả nguyên cá như vậy. Xong cái mình bỏ vô máy xay sinh tố, mình xay thịt nhuyễn. Nó trị ung thư gan hay là nó lọc. Nói chung là cái chủ yếu của nó là nó lọc. Cái dung dịch này thì nó cũng gần giống như cái giấm vậy đó. Nó có tác dụng rất nhiều. Dạ. Tức là chẳng hạn như mình không làm gì hết trơn, mình ép cái nước đó không, mình uống thì nó cũng lợi gan. Nó lọc hết, tức là nó đẩy hết tất cả những độc tố, nó làm cho cái hệ thống mạch máu của mình cũng lưu thông. Rồi tất cả những cái radical, tất cả những nó có tính chất như antioxidant, tức là nó đi nó bắt hết tất cả những cái yếu tố và của tác động từ trong cái sản phẩm phụ của cái quá trình chuyển hóa metabolism của mình đó, thì nó trap hết. Và nó có nhiều cái công dụng rất là hay. Thì khi mình lấy nó xong như vậy á, thì mình ép nước không mình uống cũng được ha. Hay là mình bỏ cả cái vỏ, cả cái ruột mình xay nhuyễn. Thì mình xay nhuyễn xong của mình cho chừng 100ml mật ong thường mình, tại vì cái này nó có đến khoảng chừng mấy loại khác nhau, có loại lá lớn, lá nhỏ, có loại màu xanh đậm với màu xanh lợn. Thành ra mình sẽ tùy ha, mình sẽ tùy theo cái loại nào mình có. Thì mình chỉ lấy 2 hay 3 lá, tức là mình cân lượng khoảng chừng 500g. Tức là cái này là phải là lá lớn, cái cây nó to. Còn nếu lá nhỏ thì mình sẽ cần đến khi đến 5 lá. Sau đó mình xay nhuyễn ra và mình cho tỷ lệ cũng vậy, một phần cái aloe vera, một phần mật ong. Và mình không cần phải xài 500ml. Nếu mình có máy xay sinh tố ở nhà thì mình chỉ cần làm mỗi thứ chừng 1 hay 200g thôi. Mình uống hết mình làm tiếp. Tại vì mình để lâu quá thì nó cũng không tốt. Mất công, nó sẽ có khả năng nó sẽ bị oxy hóa. Tại vì khi người ta ép, người ta bỏ trong chai, người ta bán ở trong supermarket đó, là có khả năng người ta bỏ cái chất bảo dưỡng đó. Thành ra mình không nên, cái em cũng không khuyến khích bỏ tủ lạnh nữa. Thì chẳng hạn như cái mình có thể để ở ngoài, mình sử dụng trong vòng một tuần lễ, thì trung bình là mình có thể làm 200g này, 200g là 400g. Thì như vậy thay vì mình cho 3-4 muỗng rượu mạnh thì mình chỉ cần cho 1 muỗng hay 2 muỗng thôi. Và muỗng này là muỗng canh, tức là 15ml một muỗng. nó khác với cái nãy giờ mình xài là muỗng cà phê, tức là chỉ có 5ml một muỗng thôi. Thì như vậy, nếu cho dễ, mình có máy xay sinh tố ở nhà thì mình chỉ cần lấy một lá, tức là khoảng 200 microgram mật ong, mình cho một muỗng canh, tức là khoảng 20ml rượu trắng, bỏ ba cái vô trong máy xay sinh tố, xay nhuyễn, xong rồi đổ vào một cái keo thủy tinh. Rồi sau đó thì mình bỏ vào tủ lạnh, và cứ mỗi ngày cũng vậy, ngày ba bữa trước bữa ăn thì mình lấy một muỗng canh ra mình uống, xong rồi mình uống một ly nước nóng vậy thôi. Ba bữa sáng, trưa, tối trước bữa ăn khoảng chừng 15-20 phút gì đó cũng được, và mình uống. Dạ, tức là mình chia tỷ lệ 1/5 ra. Dạ, mình lấy 1/5 nó ra thì mình làm như vậy là mình đủ uống trong vòng một tuần lễ. Tuần lễ sau mình xay tiếp. Thật ra nói vậy cũng hẳn coi, là tại vì chỉ có khi nào mà bị viêm gan cổ trướng hay là đang viêm gan nặng đó, giai đoạn mà cấp tính đó. Chứ còn thật ra nó cũng không hẳn là khả năng nó không có chuyển hóa được rượu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, rượu ở đây không phải như rượu Việt Nam 90 độ. Ở đây nó chỉ có tối đa 45 độ thôi. Dạ, rượu ở đây chỉ có 45 độ. Hiếm hoi lắm mới kiếm được rượu 47 độ. Chứ nó không như rượu Việt Nam. Và khả năng gan của mình nó không phải là không có khả năng để chuyển hóa chất rượu. Chỉ khi nào mình quá tải, tức là một ngày mình uống nửa lít. Và khi chỉ cần uống 100-200ml thì nó vẫn có thể dư sức chuyển hóa được. Dạ. Chỉ có cái là mình không có khuyến khích, chẳng hạn như mình biết rằng uống rượu nó rất tốt, chẳng hạn như mỗi một bữa ăn, sau bữa ăn mình chỉ uống một chung khoảng chừng 50-100ml, rất tốt cho tiêu hóa, cái năng lượng nó rất cao. Nhưng bởi vì nó là ngày nay người ta lạm dụng quá nhiều, lạm dụng về phần thể chất và về phần tinh thần nữa, tức là mình bị nghiện, do đó mình không dừng được ở ly thứ nhất. Thức ăn, thức uống hay tất cả những cái thứ khác cũng vậy, mà nhất là rượu. Ly đầu tiên nó là chất kích thích, do đó nó làm cho mình hưng phấn, mình muốn uống thêm. Nhưng sau khi mình uống nhiều nữa thì nó bắt đầu nó bị depressed, nó trở thành cái chất mà nó làm cho mình bị suy sụp, bị trầm cảm. Thì lúc đó mình lại thấy buồn, mình nghĩ là hồi nãy mình uống cho nó tỉnh lên thì mình cứ tiếp tục mình uống. Đó, cái đó là cái vòng luẩn quẩn của cái rượu. Chứ còn nếu mà người ta hiểu được cái cơ chế và người ta dừng được thì một bữa ăn một ly rất tốt.
Thầy, cái nước aloe
vera. Dạ, thật ra nếu mình làm biến thì mình mới mua, chứ còn đã qua công nghệ rồi ha, tức là khi mà nó đã qua công nghệ hóa rồi á thì chắc chắn là không ít thì nhiều, nó đi vào cái mục đích lợi nhuận nhiều hơn là mục đích sức khỏe. Ngay cả thuốc trị bệnh mà nó cũng là một cái phương tiện để nó làm lợi nhuận, huống chi những cái thức ăn khác. Thành ra nếu cái gì mình làm được thì mình nên làm. Cái này thì nó không có khó khăn gì cả.
Thầy cho con hỏi nữa. Nó ngoài cái ung thư, nhưng mà giờ cấm cái việc chỗ nào mà cho nó bị giảm đau
thôi. Đau đỉnh đầu hay là đau?
Đau xuống sao? Đau kinh khủng luôn, vậy làm sao mà cho nó bớt?
Bao lâu bị lành?
Vài tháng, lâu lâu, đau nó khủng khiếp luôn thầy ơi, đau dễ sợ luôn. Bây giờ làm sao mà cho mình bị giảm cái gáy, mà thường thường nó xuất phát từ cái gáy nó đi lên thầy à?
Có, thường buổi nào? Thường buổi nào bị nhiều nhất?
Dạ.
Buổi nào?
Thường là hay bị vào cuối tuần. Kinh khủng này.
Stress, dạ, cho đó. Rồi, bây giờ cái thứ nhất đó là bây giờ về như vậy á, là ngâm, kỹ thuật là ngâm nước chanh nóng lạnh ha.
Dạ,
tức là mình sẽ có hai cái bình nước, tức là chẳng hạn như mình có hai thau nước đi.
Dạ.
Ha. Mình có hai thau nước hai bên, rồi mình để trên cái ghế mình ngồi. Một bên này rất là nhiệt độ nước khoảng chừng như nước phòng là 24-25 độ gì đó. Có khi nó không tới, có khi nó khoảng 20 độ à. Còn bên kia mình cho có nước khoảng chừng 40-45 độ. Ha, mình đổ nước nóng vào khoảng 40-45 độ. Và mình cố gắng là mình sẽ có một cái ấm nước sôi nữa để lâu lâu khi nó nguội mình điều chỉnh. Tức là mình sẽ nhúng hai cái chân của mình vô nước nóng trước. Mình để chừng 3 phút. Xong mình dở lên mình nhúng qua nước lạnh. Rồi cái sau 3 phút mình dở lên mình nhúng qua nước nóng. 3 phút dở nước lạnh, mình làm như vậy khoảng chừng 15-20 phút. Rồi đó là cái thứ nhất cho nó rút.
Trong lúc đang đau hả thầy?
À hả?
Trong lúc đang đau.
Trong lúc đang đau hay là mỗi buổi tối mình làm thì như vậy thì nó sẽ giảm. Tức là tại vì sao cái stress nó build up đến lúc nó quá tải rồi thì bắt đầu nó như vậy, thành do cái áp lực nó lên thôi. Ha, đó là một cái. Cái thứ hai nữa là mình sẽ xoa bóp bấm cái huyệt ở dưới lòng bàn chân đó, cái huyệt dũng tiền. Dưới lòng bàn chân mình nó có cái huyệt. Đây, ngay dưới lòng bàn chân nó có một cái huyệt lõm ngay đây. Tức là mình thấy mình có hai cái miếng thịt nó lồi lồi ngay đây chứ gì. Thì ngay cái huyệt lõm ngay giữa đó, cái chỗ mà lõm nhất của lòng bàn chân mình, bấm thịt mạnh vô đó nha. Rồi, hai cái huyệt bấm vô thì có đau không? Bấm ngược, có chứ phải bấm xuôi. Bấm bên này, bấm qua, đó.
Bấm vậy hả
thầy? Ừ, bấm vô. Đau không? Đấy, tức là chứ không phải cầm vậy, cầm vậy. Cầm vậy khó hơn, mà cầm vậy. Ha, bấm đẩy nó vô.
Đau.
Đau không? Bấm thiệt mạnh. Có khi
bấm hai tay luôn á.
Tay này bấm tay kia, rồi tay kia bấm lại tay này. Bấm hai cái cùng lúc chịu không nổi đâu.
Yeah.
Bấm hai cái cùng lúc mà gặp người có lực bấm vô một cái là ná thở luôn đó.
Đó. Thao tay khỏi đau đầu. Vươn đầu đầu.
Rồi. Ha, đó là nó rút xuống rồi giờ bắt đầu trên đầu á.
Nhảy chuối xuống.
Trên đầu thì mình sẽ bấm hai cái huyệt này. Không, cái đó không phải mẹo đâu, cái đó là mình khai kinh mạch đó, tức là nãy giờ mình rút nó xuống nha. Cũng hơi khó ấy. Tức là ở mé sau đầu của mình ha, ngay hai cái đường này đi lên. Thấy chưa? Thấy không? Đó. Lấy hai cái ngón tay cái của mình trên này, bốn ngón tay này đỡ đây. Thì mình sẽ thấy mình đỡ như vậy thì hai cái ngón tay cái thì nó sẽ có hai cái lỗ lõm lõm ngay đây. Bấm thịt mạnh vô đó. Đó. Bấm thịt mạnh tức là mình móc lên vậy ha, bấm vô. Thì nó sẽ rút, nó thông. Tại vì khi mà nó đau tức là nó bị bế tắc. Khi nó nói là thông thì bất thống, mà thống thì bất thông. Thấy không? Đó, tức là khi nó đau nhiều á là tức là nó bị bế tắc, nó không có lưu thông. Mà khi mình bấm nó một lát bắt đầu nó giảm từ từ tức là nó thông. Rồi. Đó là mặt từ dưới lên trên lên sau. Bây giờ mé trước. Mé trước thì trở lại tức là hai cái chân mày của mình. Ngay đầu đỉnh hai chân mày. Ngay giữa trán. Tức là nó đi từ đây, ngay giữa chân mày, ngay giữa trán, rồi sau đó mình bắt đầu mình rút xuống cái huyệt ngay dưới cằm. Nếu mà có cái cây đầu nghề như nãy cái viết đó, bấm ngay trên đỉnh của lỗ tai đó, tức là mình đi từ từ. Mình đây là coi như là mình phối hợp hết cái bộ này, nếu mà trong trường hợp mà nó cực nặng trên đỉnh của lỗ tai của mình đây. Đó. Nhưng mà mỗi cái, chẳng hạn như khi mình bấm huyệt như vậy đó, thì mỗi cái mình chỉ cần bấm cho nó một ở mấy cái huyệt ở dưới chân tay. Cái này thì mình cho nó khoảng chừng 1 phút. Đó, khoảng chừng 1 phút mình gai như vậy. Còn tất cả các huyệt trên này chỉ cần 30 giây mỗi cái thôi. Và mình làm từ từ, tức là chẳng hạn như mình làm dưới này, mình ngẩn chừng 5-3 phút, mình bắt đầu mình làm lên đây. Mình phải nghĩ cho nó chừng 5-3 phút, 10 phút. Rồi bắt đầu làm lên đây để cho nó rút xuống từ từ. Chứ mình đừng có làm quá, thằng lát bắt đầu cho bắt đầu. Mình thấy nó tụt. Ha. Xong sau xuống làm như vậy rồi mình bắt đầu mình nằm ra mình buông thư. Để cho cái oxy nó lên. Hay là nằm trong cây chuối. Tại vì khi nó căng thẳng quá.
Hai chân lên trời.
Trong rửa chỉ rồi phải không? Đi nằm sát ở đây đưa cái chân lên từ từ cũng được. Thì mình trồng cái chuối vai cũng được, không cần trồng cái chuối đầu. Cả hai luôn. Dạ. thì cũng vậy, tay cũng bấm hai bên luôn, tay này bấm cho tay kia bấm lại cho tay này. Rồi, nãy mình đang nói tới bệnh gì hả? Ung thư hả? Ung thư là mình xong cái dung dịch aloe vera rồi phải không? Rồi, nó còn có một, thật ra nếu mà nó có nhiều cái thứ thuốc lắm, nhưng mà hồi nãy mình nhắc rồi, tức là thứ nhất là giả sử như khi mà mình đã bị bệnh rồi thì nếu mà cái khối u nó quá lớn thì mình mới chấp nhận mổ, nhưng mà sau khi mổ xong thì không nên sử dụng xạ trị hay hóa trị. Khi bồi dưỡng bệnh nhân hạn chế, đừng nên cho ăn thịt cá giai đoạn đầu đó, cho ăn gạo lứt, muối mè. Nếu mà bệnh nhân nhai không nổi thì mình nấu thịt mềm, hay là mình có thể xay một phần nào đó cho bệnh nhân ăn. Và nên cho bệnh nhân ở một cái nơi nào có dưỡng khí tốt nhất. Nếu còn khả năng tập thể dục được thì nên tập thể dục, tại vì tế bào ung thư nó không thích oxy. Tế bào bình thường thì rất cần oxy. Và một trong những điều kiện mà nó gây ung thư cũng là do mình làm việc quá độ hay mình không chịu tập thể dục. Kinh mạch nó không lưu thông, do đó nó bị độc tố nó tích tụ. Thành bây giờ mình phải làm ngược lại, tức là mình đẩy oxy vào để mình nuôi dưỡng những tế bào bình thường thì nó mạnh lên. Đồng thời lượng oxy cao nó cũng làm cho cái tế bào ung thư nó bị hủy diệt. Nó mới có một cái toa thuốc này, nó rất là đơn giản, chỉ có hai vị thôi. Này nó sổ độc cũng rất là mạnh, không đắt, cái này thì rẻ, và uống cái này thì nó sổ rất là mạnh. Bán chỉ liên và bạch hoa xà thiệt thảo, tức là cái cây, cái hoa này, cái lá nó giống như lưỡi của con rắn. Do đó lại gọi là cái hoa nó màu trắng và cái nó giống như cái lưỡi của con rắn, thành ra gọi là bạch hoa xà thiệt thảo. Thật ra mình chỉ nghe ung thư mình thấy sợ, chứ tới giờ là nó bị quá nhiều, là do độc tố quá nhiều và khả năng đề kháng và khả năng loại trừ độc tố của mình nó bị giảm thôi. Thành giờ mình chỉ sổ độc ra và mình cho cơ hội cho cơ thể mình nó làm mới lại. Nó có rất nhiều thứ để trị và mình phải làm mạnh mẽ, tức là mình phải có sự động viên tinh thần cho bệnh nhân. Cái này uống sổ là tại vì hôm bữa Trúc Lâm á, mấy năm ở Trúc Lâm thì em cũng cho mấy thầy mà bị bệnh kích lỵ hay là bị bệnh amip á, tại vì nó không sử dụng thuốc gì được cả, nó nghe cái mùi hơi hám của thuốc tây là nó trốn đó. Hay là những người mà cứ bị rối loạn tiêu hóa hoài, cứ bị bệnh đường ruột hoài, có khả năng, hay là chẳng hạn như nó bị tắc nghẽn, đó là cũng là một dấu hiệu của tiền ung thư. Khi mà nó có những cái nó không phải ung bướu, nhưng mà nó bắt đầu nó tạo ra những cái khối u hay là những cái mụn, là bắt đầu mình, đó là dấu hiệu đầu, thì mình cũng có thể uống để cho nó sổ được. Trong cái bệnh này thôi, chắc bây giờ mình chạy qua trả lời câu hỏi cho kịp, hết giờ rồi. Kính thưa thầy, con đã cắt amidan từ nhỏ, không biết có ảnh hưởng đến hệ miễn dịch không? Con có sức tập trung kém, người dễ bị mệt mỏi, tinh thần dễ bị sa sút, trầm cảm. Xin con lời khuyên. Cắt amidan thì nó chỉ mất đi cái hệ miễn dịch ngay phần này, tại vì đây là hai cái đòn phòng vệ cho đường hô hấp. Thì dĩ nhiên là nó, thì mình sẽ cẩn thận khi mà mùa đông, mùa lạnh đến. Hay là khi mình ở trong cái môi trường bị ô nhiễm, và cẩn thận đừng thở bằng miệng, thở bằng mũi nhiều. Thứ hai nữa là theo thực hành cái kỹ thuật xoa bóp, đừng để cho mình bị tiếp xúc với môi trường lạnh trong cái mùa đông hay mùa thu, đừng để cho cái dịch nhầy nó ứ động, thì như vậy là mình đã hạn chế loại trừ cái môi trường cho vi sinh hay là siêu vi nó sinh sản và nó phát triển, thì như vậy là mình sẽ hạn chế được cái khả năng. Và nếu nữa là khi mà mình thấy có triệu chứng gì thì mình sẽ ngâm nước muối, ngậm nước muối ở cổ. Cái tập trung kém, mệt mỏi, tinh thần sa sút, trầm cảm, cái này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Do cái này là chắc là mấy cô, khi mà cái hormone nữ của mình nó bị rối loạn và mình dễ bị cái này, thành ra nó vẫn phải điều chỉnh lại. Biết là mình phải điều chỉnh lại cái coi thử coi chế độ ăn uống của mình, làm sao có thể là tăng thêm cái tàu hũ hay đậu nành, và mình phải hoạt động thêm để cho khi mà cái hormone của mình nó lên được rồi á, thì cái tinh thần mình nó sẽ sảng khoái, nó sẽ minh mẫn, thì lúc đó thì cái trí nhớ mình nó sẽ sáng suốt hơn. Cái này là do yếu tố của hormone nữ nó bị rất thấp xuống quá. Làm cách nào để trị mụn cóc? Dạ. Mụn cóc thì nó có... mụn cóc chứ không phải mụn cốc.
Có một rụng
cóc. Hả? Một thế là mụn đó. Tức là nó mọc ở trên mấy cái này nè, nhưng mà phải. Dạ. Nhưng mà nhưng mà phải coi phân biệt hai cái một cốc và cái chai, hay là nó bị, nó gọi là cái khôn, tức là chẳng hạn như do một cái yếu tố mình ăn uống chất calcium hay là chất uric acid nhiều quá, nó có thể bị những cái bệnh đó, hoặc là do mình mang đồ nó va chạm, nó đụng ha, nó cũng có thể lên những cái đó. Và cái thứ ba nữa là mình coi thử coi là ngoài cái mụn cóc đó, da bình thường của mình nó có vấn đề gì không. Tại vì nếu không á thì nó có thể nó bị rối loạn cái chức năng của gan. Chẳng hạn như khi mình thấy da khô, nó có bị vi nấm, nó có thể bị eczema, hay là nó bị sần sùi, thì lúc đó là mình phải điều chỉnh cả gan nữa. Rồi cái điểm thứ hai nữa là chẳng hạn như nó bị nhiều hay ít, có trường hợp tự nhiên nó rụng hay là mình cắt nó xong có một thời gian nó nhảy qua chỗ khác đó, thì cái này á, cái này ở Việt Nam nó có một cái trị rất hay, nhưng mà ở đây kiếm không ra, ở đây kiếm cái ván hòm á, ván mấy cái hòm trong mấy nghĩa trang á, ván hòm khi mà ta lấy mộ lên, người ta đi lấy mộ lấy cốt đó, kiếm mấy cái vỏ, kiếm lấy mấy cái vỏ đó, chỉ cần bỏ lên trà cái nó biến mất tiêu à.
Sợ nó biến
đó, đó thì rất hay, tuyệt luôn. Còn ở đây á thì ra mấy tiệm thuốc tây á, nó có cái dung dịch hình như nó pha bằng salicylic acid với mấy cái chế đó nước cát, nó nhỏ lên là nó tiêu ha. Đó, nó nhỏ giọt lên nó tiêu. Còn mình ở đây á thì chẳng hạn như mình có thể lấy giấm với phèn chua, lấy phèn chua xong của mình cho giấm lên, cái mình nấu nó lên cho nó tan ra, mình chấm nó lên nó cũng tan. Còn ai nếu muốn bấm huyệt trị lâu dài thì coi thì có thể theo cái này cũng vậy, tức là phải điều hòa lại cái gan với máu, tức là do độc tố đó cũng là một cái rối loạn chuyển hóa của nó thôi. Thì mình vùng gan, vùng tỳ, tức là điều hòa khí huyết của mình. Dạ. Dạ. Nó khác cái bệnh kia nó thưa hơn cái một cấp, khi nó nhảy nhiều, có nhiều trường hợp nó nhảy liên tục. Dạ, thì nó có thể rối loạn, còn cái kia thì nó thưa lắm mà cái một nó to hơn. Có một cấp nó thường cái hạt nó nhỏ, đường kính nó khoảng chừng 2-3 mm là tối đa, có khi nó chỉ 1-2 mm thôi, nhưng mà cái kia là có khi đường kính nó lên cho tới 4 mm hay 5 mm mà nó thưa hơn. Kia nó là họ như là một cái, thật ra là do virus, nhưng mà nó cũng là một cái rối loạn của cơ, tức là do cái con đó nó tác động, tức là khi mình infect rồi thì nó làm rối loạn của chuyển hóa cơ bắp, thì nó có sinh lên cũng giống như chẳng hạn như mình bị viêm tụy tạng, thành ra mình bị bệnh tiểu đường, hay là có những người mà bệnh cái bị cái bệnh nó gọi là autoimmune, tức là do mình bị nhiễm trùng xong bắt đầu sau đó tự nhiên cái hệ miễn dịch mình nó tấn công hết tất cả những cái xương cái khớp của mình nó sưng lên. Bệnh sỏi mật có nên cắt không? Có viên sỏi mật trên 2,5 cm nằm trong túi mật. Bệnh sỏi mật này nó là cái bệnh đau giả đò, tức là có lúc nó đau như chết được và nó bất tỉnh. Thật ra thì nó tùy, tức là nếu mà nó không có quá đau, tức là nó không có ảnh hưởng quá nhiều, tại vì đây nó là bệnh giả đò là tại vì đến lúc nó đau chết được. Cái này nó đau giống như là cái mình nói là hôm bữa mình nói gì, bị hội chứng tiền đình hay là rối loạn thần kinh thực vật đó, tức là nó đau một cái quặng thắt là mình ngã xuống mình bất tỉnh, sau khoảng 5-10 phút gì đó mình mới tỉnh dậy, tức là do đó nó tắc mạch. Khi mà cái sàn nó bắt đầu nó tắc, nó chậm lại thì nó đau quặn thắt, nó đau cực kỳ đau và coi như mình té, mình ngất xỉu rồi sau đó. Nếu mà không có chẩn đoán trước thì nhiều họ không biết nó là cái gì. Đó. Thì có những trường hợp nó nặng nó như vậy. Thì nếu mà nó đau liên tục như vậy thì nó ảnh hưởng sức khỏe, thì bắt buộc mình phải mổ. Nhưng mà mổ xong rồi á, thì cái bất lợi của nó là mình sẽ phải uống cái men tiêu hóa. Cái đồ ăn của mình phải cắt nhỏ và không được ăn chất béo nhiều. Còn trong trường hợp mình tại sao nó bị, bây giờ mình phải nói tới cái nguyên nhân. Nguyên nhân thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nó có thể là do bị các cái con ký sinh trùng. Lúc mình ở Việt Nam mình ăn uống có rất nhiều các loại ký sinh trùng trong rau quả, là con sán lá gan, hay là nó có những cái con sán vịt, những con ký sinh trùng nó chui đó và nó chết trong đó, nó tạo hóa vôi. Còn sau này mình ăn uống sạch sẽ hơn thì một trong những cái mà gây nó nhiều nhất đó là hóa chất, tất cả những cái chất gia vị của mình nó vào trong đó, nó nằm nó đọng lại đó. Thường là bây giờ mình bị nhiều nhất là các cái chất gia vị trong các cái thực phẩm công nghệ hay là trong quá trình chế biến của mình, các cái hóa chất đó nó vô và nó ứ đọng lại trong đó. Thành ra bê chế độ ăn uống đơn giản nhất mà tươi mát nhất là chế độ giúp cho bệnh sỏi mật hay túi mật. Để điều trị nó thì mình cũng có nhiều cái, nếu mà ai có ở Việt Nam gửi được mua, nó gọi là cái bái thạch. Thật ra là bài thạch nhưng không biết tại sao nó đặt tên là bái thạch. Bài thạch tức là đẩy ra, thạch là đá, bài tức là bài tiết ra, nhưng mà nó đổi tên là bái thạch. Thì ở Việt Nam mình nó bán cái loại hoàn ha, tức là có viên hoàn như lớn hơn hạt tiêu, như cỡ hạt đu đủ, nó bán chai chai thì khoảng đâu 30-40 ngàn hay 50 ngàn gì chai, 120 viên. Thì kiếm gửi cái đó mua uống cũng rất là hiệu quả. Ở đây hả? À, trên đó nó có chỉ, tức là mình khoảng một ngày ba lần, mỗi lần là từ 15 cho tới 20 hoàn gì đó. Mình mua chừng 5-10 chai đó mình để dành mình uống. Hay là ở đây mình cũng có thể sử dụng cái, chẳng hạn như mình trong cái thời kỳ mà mình nhịn đó ha, trong cái thời kỳ mình thanh lọc đó, thì nó có cái cách để cho mình lọc gan lọc thận. Thì với cái khi mà mình uống cái dầu ô liu hay là dầu mè, nếu mình không thích dầu ô liu mình uống dầu mè á, thì mình sẽ giúp cho nó tống ra những cái cạnh nào nhỏ, nó đẩy ra hết đó. Thì cái này mình có thể làm vài ba tháng mình làm một lần. Và mình có thể uống nước bưởi, nếu trong trường hợp nữa thì mình có thể uống nước bưởi hay là nước táo mình pha mình uống. Mình có thể pha nước táo mình uống tỷ lệ 1:1 hay là tỷ lệ 1:2, tức là 1 phần nước táo 1 phần nước ấm, hay là 1 phần nước táo 2 phần nước ấm mình uống. Có nữa là chẳng hạn như mình có thể sử dụng cái cây hổ qua, cây mướp đắng đó. Sau khi mình thu hoạch trái xong thôi, mình lấy cả cây, cả lá, cả rễ, mình nhổ lên, mình phơi khô. Xong có mình chặt khúc, mình sắc, mình uống. Nếu mà ai có về Việt Nam được nữa, ở vùng đồng bằng, không phải vùng Đông Nam Bộ, tức là có cây đậu xăng, Đây các ai biết cây đậu xanh không? Cây đậu xanh cái trái nó cũng như hạt đậu nành, tức là nó nhỏ nhỏ, khoảng chừng 5-6 cm, nó nhỏ nhỏ cái hạt. Lúc nó còn tươi thì nó bùi bùi, nó rang lên nấu nước uống nó thơm. Đó, thì cái cây đó cũng vậy. Nếu không thì mình về mình nhờ người ta mua xong người ta chặt nhiễm ra cho nó nhẹ, cho nó gọn, chứ cái cây đó rất nhẹ. Cây đậu xanh đó cũng vậy, mình có thể pha nó với cây hổ qua, cây mốt đắng, và cứ mỗi thứ một nắm, mình bỏ 4 chén nước vô bình sắt, còn lại 1 chén hay 2 chén uống ngày 3 lần như vậy thì tan cái sỏi mật này. Nhưng mà cái sỏi mật thì nó tan lâu hơn sỏi thận, sỏi mật tan lâu hơn sỏi thận, thành nếu mà nó chưa có triệu chứng đau quằn quại thì mình cứ kiên nhẫn, mình làm từ từ, và đồng thời mình cũng giảm không ăn những cái thức ăn để cho nó tăng lên thì thời gian nó sẽ tan. Còn nếu mà giả sử như nó thật sự là bother mình, tức là nó quằn đau liên tục, thì lúc đó mình phải cắt túi mật, và cắt túi mật xong thì chế độ ăn lại càng phải cẩn thận hơn nữa, tại vì nó sẽ khó tiêu và mình phải uống thuốc các cái men tiêu hóa nhiều hơn.
Thầy hay dùng bưởi của Tàu,
bên này thì mình phải sử dụng cái bưởi Nam Mỹ nhiều hơn, là tại vì cái bưởi kia nó khó kiếm. Với cái thứ hai, cái bưởi kia bây giờ là nó xịt thuốc rất nhiều và nó là một cái nguyên nhân gây ung thư ở Việt Nam luôn. Hồi xưa nó là thuốc, bây giờ nó trở thành chất độc. Dạ. Cái câu này hôm qua trả lời rồi, cái bệnh bao tử là mình giải thích quá nhiều, mình trả lời cũng nhiều lắm rồi nha. Bao tử thì ai cho bao tử rồi thôi. Dạ rồi, dạ thì thôi mình coi nào, được hai câu này hai câu chết mình thôi không sao. Tức là mình nói lại, tức là cái bệnh bao tử cơ chế chính yếu nhất là hệ thần kinh, và ngay cả bây giờ khoa học đã xác định được là 70%, tức là 8-90% tất cả các ca cấp cứu ở phòng emergency sau 24 giờ sẽ sinh ra bệnh viêm loét bao tử. Thì như vậy xác định là cơ chế thần kinh chiếm trên 90%. Cái thứ hai nữa là cái bệnh do cái con vi trùng nó gọi là H. pylori, Helicobacter pylori. Thì bây giờ mình cũng xác định được là khoảng 70% những người đau bao tử có cái con đó. Còn ngược lại thì chưa biết. Tức là ngược lại, có phải cái con nó gây bệnh bao tử không thì nó chưa xác định rõ ràng. Ngày xưa, dạ, ngày xưa thì người ta không phát hiện được, tại vì người ta nghĩ là trong cái môi trường axit bao tử mình nó quá mạnh đi, không có ai tồn tại trong được hết, kể cả sắt bỏ vào đó nó cũng phải mòn. Thì như vậy có con gì mà sống nổi. Nhưng mà sau này thì người ta thấy rằng cái con này nó quá ma mảnh đi, tức là nó tiết ra một cái là bicarbonate axit, nó cover ở ngoài, nó làm thành lũy và nó núp ở trong. Khi nào mà không có thức ăn, tức là axit dịch vị không tiết ra, thì bắt đầu anh mở cửa anh chui ra. Thì chui ra không có thức ăn thì phải làm gì? Phải ăn cái thành bao tử của mình. Đó, cái khổ của nó là vậy. Thành ra đến lúc mà có thức ăn vô thì axit tiết ra, thì anh lại chui vô anh trốn. Thành bởi vậy, thành lúc không có thức ăn. Thành ra người ta phát hiện sau, người ta phát hiện được gần như khoảng hơn 12-13 năm nay bắt đầu phát hiện cái con đó, thì thấy cũng khoảng gần 70% những ca bị loét bao tử có anh ta hiện diện. Và cái cách điều trị của Tây Y thì người ta sử dụng cái combination của 3 hay 4 thuốc, gồm 2 cái kháng sinh, một cái kháng amid, và một cái nữa là để cho chống cái PPI, tức là prothrombin inhibitor, tức là nó chống cái acid bơm vào. Nhưng mà cho dù người ta trị 2 tuần lễ như vậy, sau đó cũng 50% recurrent. Thành ra đó là người ta cũng không xác định được có phải chính con này gây bệnh hay không. Đó. Và cái cách trị của mình ở đây á, thì bản thân em á là nhịn đói, uống nước. Là tại vì khi mà mình nhịn đói thì mình mới dụ nó ra được. Còn mình cho thuốc hay mình cho thức ăn vô là ảnh trốn. Thành khi mình nhịn đói, giống cái con amip cũng vậy, tức là mình nghe hơi thuốc thì kia là bắt đầu nó trốn. Thành ra cái con này khi mình nhịn đói, mình mới dụ nó ra được. Và khi nó ra rồi thì chẳng hạn như mình sẽ uống nước, what now? Mấy cái thứ hai nó ra riết mà nó không có gì á. Lúc đó thì tự nhiên cái cơ chế cơ thể mình nó bình thường, nó rất hay. Tức là khi mình đang ăn, đó, bây giờ mình đang nhìn như vậy á, mà mình uống một cái thứ gì, cái nước gì mà có hơi cháo, hơi bột này kia là nó đi trở lại liền tức khắc. Mình nhìn lâu hôm không cần biết, nhưng mà mình uống nước trái cây, uống này kia thì không sao, mà mình uống tí xíu gì có mùi bột, mùi cám tí xíu à, là nó consider cái đó, nó trở lại chế độ ăn của mình, là cái bao tử mình nó khác. Đó, thành ra trong lúc mà mình nhịn như vậy thì tự động nó phải tiết ra những cái chất để nó bảo vệ cái thành dạ dày của mình, và tự động nó có thời gian để nó chữa trị, nó tất cả những vết loét nó điều trị được hết. Thành ra nếu mà ai có khả năng thì trong trường hợp đã bị loét rồi á thì cứ nhịn, nhịn xong rồi mình uống nước 5 ngày, tuần lễ 10 ngày, 14 ngày. Hiện giờ em đang bắt thầy từ giác. Từ giác là bị xuất huyết bao tử nhiều lần lắm, nhưng mà cái tật cứ ham ăn ngon với là thích ăn tầm bậy. Tức là ăn uống không điều độ cũng là một cái yếu tố gây bao tử. Thành ra bị xuất huyết tiêu hóa quá nhiều lần, bây giờ bị thiếu máu trầm trọng, thì giờ em cho nhịn 14 ngày vẫn tỉnh queo. Sau đó thì em cho làm gì? Ngày thứ 10 á, là cho uống cái lá bắp cải, cải sú á, lựa cái lá thịt xanh. Đi vô supermarket mà lựa mấy cái mà người ta bỏ đó, chứ đừng có lấy cái mấy cái người ta bán trong chợ. Lựa mấy cái lá người ta bỏ là lá thịt xanh, đem gì rửa sạch, chặt nó nhỏ ra, xong rồi cho củ dền vô, củ đường đó, cho vô hầm nó, lấy nước uống. Nếu mà sang nữa thì đi kiếm đâu rửa xanh về rửa sạch để nguyên vỏ vậy, cũng phải thái nhỏ, chặt từng miếng như mình hầm súp gì đó, cho vô nấu súp, lấy nước uống chừng 2-3 ngày. Rồi sau đó là bắt đầu mình ăn ra lại theo chế độ ăn như ở đây. Ăn ra lại theo đúng như chế độ ăn, tức là ngày thứ nhất mình phải uống nước cháo gạo rang. Ngày thứ hai là mình bắt đầu ăn cháo loãng bằng ốt miêu, hay là mình ăn rau cải luộc. Rồi ngày thứ ba là mình ăn khoai lang, ăn xôi. Nếu mà lấy nếp rồi mình nấu xôi vừa thôi, đừng quá khô mà không được nấu nhão, và mình ngồi nhai cho kỹ. Thì như vậy sau đó là nó liền, nó trị tiệt luôn. Thì đó là em bị, bản thân em là 20 mấy năm rồi ha. Còn gừng á, thật ra nếu mà gừng á nó không có tác dụng khó tiêu trong trường hợp bình thường thì nó rất tốt, nhưng mà cho bao tử thì nó không có tốt lắm. Chẳng hạn như nó đầy bụng, nó khó tiêu do cái đường ruột ở dưới á, thì mình sử dụng gừng nó tốt, nhưng mà trong trường hợp cho bao tử thì nó sinh hơi, thành ra đó có trường hợp nó chịu, có trường hợp nó không chịu. Thành cái đó cũng tùy cơ địa, tại vì bao tử có người bao tử hàn, bao tử nhiệt. Bao tử hàn thì được, nhưng mà bao tử nhiệt thì không được. Thì mình thấy, thì coi chẳng hạn như nếu mình chưa biết thì mình thử. Nó cũng hại vì khi mình thử mình thấy cái hơi nó lên nóng. Hay là chẳng hạn như nếu mình để ý kỹ thì mình thấy là chẳng hạn như người mình nóng. Tại vì khi bao tử nóng là gan nó sẽ nóng. Mình thấy mắt mình nó đỏ, người mình dễ bị khát nước, khô nước. Hay là chẳng hạn như mình nghe cái hơi nóng, nóng nó cứ ran lên, nhất là gần cái giờ buổi tối, hay là khi mình đói bụng thì mình biết là cái bao tử mình nóng. Còn bao tử lạnh tức là mình thấy nó cứ lình bình, nó đầy, nó khó chịu đó, người mình nó mệt mỏi, nó ẻ oải đó, thì mình biết là bao tử mình lạnh. Rồi chủ yếu là nhai cho kỹ. Đau bao tử thật ra không cần cử dầu cử mỡ quá nhiều, chỉ có cái là đừng có chiên nó quá vàng, đừng chiên nó cháy, và giảm bớt gia vị thôi. Chứ còn không cần phải tuyệt đối cử dầu, tức là chẳng hạn như mình cũng có thể ăn dầu mè hay dầu ô liu sống, mình cũng có thể ăn tàu hủ chia nhẹ nhẹ cũng được, nhưng mà cái quan trọng là phải nhai cho thiệt kỹ. Thì cái cơ chế này mình đã giải thích rồi ha. Nhai càng kỹ càng tốt, axit tiết ra ít nhưng mà dịch kềm tiết ra nhiều, thức ăn nó hấp thụ thẳng trực tiếp vào máu và bao tử đỡ phải làm việc. Rồi bây giờ là 18 giờ.
Thôi con hỏi con chó này.
Dạ.
Con có nhỏ con gái, sao mà cái kẻ tay nó chỗ này nó cứ
mấy tuổi rồi con?
Hai cháu nó được 30 tuổi.
Ồ, 30 là tại vì nhỏ thì nó thường nó bị cái bệnh như là bệnh ghẻ, mụt ghẻ á, nó có nổi hạt lên.
Này không phải nổi.
Vậy là cái này là cái chân bị nấm. Dạ, bị vi nấm. Dạ, cái đó là bị vi nấm ạ. Thành ra coi chừng sử dụng thuốc không đúng nó là nó càng nguy hiểm hơn nữa. Nó làm cho ẩm, tại vì khi mình bôi kem hay là bôi lotion đó, mình làm cho nó ẩm thì nó lại càng phát ra nữa. Có khi nó vô nó lạnh tí xíu thôi, tại vì nó thấy cái thứ lạ lạ nó kỳ, nhưng mà sau đó cái độ ẩm lại là nó phát sinh. thành ra lọc gan, tức là bây giờ điều chỉnh lại cái chế độ ăn ở gan, tức là đừng có ăn ba cái đồ chiên xào nhiều, đừng có ăn đồ nóng quá, rồi nếu mà ăn được đồ khô, tức là chẳng hạn như ăn được đồ toàn phần, đừng có ăn đồ tinh chế, thì nó sẽ giảm ha. Có điều kiện thì lọc gan theo như hồi nãy. Và trị ngoài da á, thì mình có thể chẳng hạn như nó ướt, mình cho bột nghệ ha, lấy bột nghệ mình cho vô, hay là mình lấy muối rang, muối biển đó ha, muối biển mình rang lên mình đắp nó vô. Nếu khi nó khô mình có thể lấy giấm, lấy giấm mình cho vô, hay là mình lấy mật ong mình cho vô, bôi mật ong đó. Thì tùy theo lúc nó khô hay nó ướt, thì khi mình làm cả trong cả ngoài như vậy thì nó sẽ đỡ. Mấy cái kẻ này là nấm á, thành ra đó nếu mà mình giả sử mình bôi đúng thuốc nấm đi nữa cũng không tốt, là tại mình phải trị từ ở trong ra. Còn đa số các cái thứ mà nó bán ở ngoài over the counter, tức là những cái lotion, những cái này kia, tức là nó chỉ trị cho da thôi, mà nó là có độ ẩm nhiều hơn nữa. Nó coi chừng mình nhầm lẫn, mình tưởng nó là khô da nó nứt, thì mình sử dụng những cái lotion, tức là nó giữ cho có độ ẩm của da cao hơn. Thì chính cái đó là cái môi trường sinh sản của vi nấm này lại tăng trưởng lại hơn.
Thì hàng ngày nó lấy cái kem, nó
sức. Đó, tức là tại vì mình cung cấp môi trường và thức ăn cho nó thêm thì nó phát triển thêm chứ nó không bớt.
Thì coi như là có thể là mình lấy giấm thoa hoặc là muối rang.
Nếu mà nó ướt, nó ẩm ẩm mà, thì lấy bột nghệ hay lấy muối rang.
Lấy bột nghệ rắc vô.
Dạ, lấy bột nghệ rắc vô. Còn nếu mà nó khô thì lúc đó mới bôi mật ong hay là bôi giấm.
Dạ.
Dạ.
Thì thanh lọc
không, tức là ngày hôm sau là mình bắt đầu uống nước luôn, tức là mình nhìn ăn có một ngày à, nó không có ảnh hưởng gì trên đó.
Ngày hôm sau
tức là giả sử ha, giả sử như tối nay mình có thể vẫn ăn bình thường, hay là tối nay mình ăn nhẹ, hay là tối nay mình không ăn thì tốt hơn. Rồi ngày mai thì chẳng hạn như sáng dậy là mình có thể uống nước lọc bình thường, mình có thể uống nước gạo lứt rang, mình có thể uống nước trái cây, mình có thể uống nước legin cả ngày. Chỉ có là 3 bữa hay là 2 bữa thì mình lấy nửa ly ra mình nhai 15 phút. Rồi xong hết ngày mai rồi, cái ngày mốt sáng mình vẫn ăn sáng lại như bình thường, trưa vẫn ăn trưa lại như bình thường, không có gì cả. Dạ, tại vì có một ngày thì nó không có chuyện gì xảy ra hết. Dạ. Yeah.